SBS Việt ngữ.
Từ sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2019, thì việc bắt giữ người mà không có lệnh bắt giam và giam giữ lâu hơn thời gian quy định cho tạm giam tạm giữ trở nên phổ biến tại Việt Nam. Báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch 2019 cho thấy tình trạng bắt bớ tùy tiện và vi phạm nghiêm trọng những quy định pháp luật do chính quyền Việt Nam ban hành, cũng như những cam kết mà Việt Nam đã ký với các tổ chức quốc tế trở nên trầm trọng. Báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch 2019 nói,
chính quyền đã bắt các nhà bất đồng chính kiến phải chịu các mức án tù nhiều năm, dùng túng cho bọn côn đồ tấn công những người bảo vệ nhân quyền và thông qua các bộ luật hà khắc có nội dung gây hại hơn nữa tới quyền tự do ngôn luận. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục độc chiếm quyền lực thông qua chính phủ, kiểm soát tất cả các tổ chức chính trị xã hội chủ yếu và trừng phạt những người dám phê phán hay thách thức vị trí cầm quyền của đảng.
Và để làm được điều đó thì chính quyền Việt Nam đã tạo ra các điều luật mơ hồ để kết tội người bị bắt với các tội danh nguy hiểm mà không dựa trên các chứng cứ. Báo cáo nhân quyền của Human Rights Watch 2019 nói,
có sẵn các tội danh hình sự để áp dụng cho những người phát tán các tài liệu bị coi là chống chính quyền, đe dọa an ninh quốc gia hay khuyến khích các tư tưởng phản động.
Mới đây, trong một video clip được công bố trên trang nhà Nam Media, thì người nhà của các tù nhân lương tâm và những người bị bắt mà không có lệnh bắt và bị tạm giam tạm giữ lâu đã cùng lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho người thân của họ. Chị Nguyễn Thị Châu, vợ của kỹ sư thủy sản Nguyễn Ngọc Ánh, người bị bắt vào ngày 1 tháng 9 năm 2018, là một trong những trường hợp được nêu đích danh trong báo cáo của Human Rights Watch 2019 lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho chồng mình.
Em là Nguyễn Thị Châu, vợ của Nguyễn Ngọc Ánh, và kỹ sư thủy sản Bến Tre, còn con em là Nguyễn Phú Anh Trương, 4 tuổi. Em muốn nói là em muốn hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt chồng em vì tội gì? Tại vì chồng em chỉ là đơn thân để lên tiếng nói sai trái của xã hội. Em muốn nhà cầm quyền phải cho em biết chồng em mắc tội gì khi có quyền ăn, quyền nói. Và yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho chồng em.
Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1980 ở Hà Nội, ông lập nghiệp ở Bình Đại, Bến Tre. Trước khi bị bắt, hoạt động của kỹ sư Ánh khá thầm lặng. Công chúng chỉ biết đến một số hoạt động của ông qua việc ông cùng tham gia livestream với một số Facebooker khác như Hoàng Ngọc Diêu, Đoàn Huy Chương về một số vấn đề mà xã hội quan tâm. Trang Facebook cá nhân của ông cũng có số lượng người theo dõi khá khiêm tốn. Ông đã bị Công an An ninh tỉnh Bến Tre bắt giữ vào ngày 1 tháng 9, 2018 với tội danh làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là một tội danh thuộc nhóm tội an ninh quốc gia. Hình phạt cao nhất có thể lên 20 năm tù. Dự kiến vào ngày 6 tháng 6 sắp tới đây sẽ diễn ra phiên tòa xét xử kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre. Và như vậy, ông Ánh đã bị tạm giam tạm giữ gần 9 tháng mới đưa ra xét xử. Bà Lê Thị Thập, vợ của tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh cũng đã xuất hiện để lên tiếng cho tình trạng của chồng mình.
Tôi là Lê Thị Thập, vợ tù nhân Lưu Văn Vịnh. Và đây là con gái tôi, Lưu Thị Thảo Phương, năm nay bé 9 tuổi. Thì hiện chồng tôi đang bị nhà cầm quyền bắt giữ theo cái Điều 79 và án phạt tù là 15 năm và 3 năm quản chế. Thì tôi cũng mong chính quyền làm theo đúng pháp luật và trả tự do cho chồng tôi.
Ông Lưu Văn Vịnh trong nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 15 năm tù giam và 3 năm quản chế. Phiên phúc thẩm ngày 29 tháng 1 năm 2019 đã y án với phiên sơ thẩm và cả 5 người trong nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết đều bị y án với tổng cộng 57 năm tù giam và 15 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong việc thành lập Liên minh Dân tộc Tự quyết, ông Lưu Văn Vịnh và những người trong nhóm đã công khai tuyên bố trên trang mạng xã hội rằng họ thành lập Liên minh Dân tộc Tự quyết là để cùng lên tiếng bảo vệ dân oan và bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngay sau khi phiên sơ thẩm của ông Lưu Văn Vịnh vào cuối năm 2018, thì ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch đã lên tiếng trong bản thông báo, nói rõ việc truy tố 5 người của nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết là chỉ nhằm đàn áp tiếng nói, kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền. Trên cơ sở đó, Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam nên hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho 5 người ngay lập tức và vô điều kiện. Thế nhưng bất kể tuyên bố này của Human Rights Watch thì bản án cũng đã được đưa ra. Và không những vậy, ông Lưu Văn Vịnh đã bị chuyển trại từ Bố Lá lên Gia Trung Đắk Lắk khiến cho việc gia đình đi thăm gặp ông trở nên khó khăn hơn và bất tiện hơn. Cùng xuất hiện trong clip là chị Lê Thị Khanh, vợ của Trần Thanh Phương. Anh Trần Thanh Phương là thợ may sống ở thành phố Hồ Chí Minh đi biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6.
Lê Thị Khanh, vợ của Trần Thanh Phương. Hiện nay chồng tôi là đang giam tại số 4 Phan Đăng Lưu mà chưa có tin tức gì về của chồng hết. Mong chính quyền là trả tự do cho chồng tôi.
Anh Trần Thanh Phương bị công an bắt tạm giam từ ngày 1 tháng 9 đến nay. Gia đình chưa gặp mặt. Trong thời gian bị bắt, công an đã đưa giấy triệu tập mời con gái anh là cháu Trần Lê Thanh Hà, mới 13 tuổi, để thẩm vấn khiến cháu bị khủng hoảng, mà SBS đã đưa tin. Một người khác là bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Ngô Văn Dũng, nói về trường hợp của chồng mình.
Tôi tên là Huỳnh Thị Kim Nga, nhà tôi ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chồng tôi là tên là Ngô Văn Dũng, có Facebook là Biển Mặn, mà bị bắt gần 9 tháng rồi mà chưa có một cái thông tin gì về cho gia đình hết. Tôi cũng muốn là kêu gọi chính quyền của Đảng Cộng sản là xem xét và thả tự do cho chồng tôi.
Khi ông Ngô Văn Dũng bị bắt vào ngày 2 tháng 9, 2018, bà Huỳnh Thị Kim Nga đã lặn lội 400 km từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn và đã đi hỏi khắp nơi tin tức của chồng nhưng không ai biết. Cho đến khi cộng đồng mạng lên tiếng, thì đến ngày 21 tháng 9, 2018, gia đình mới nhận được thông báo số 11 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến Ủy ban Nhân dân xã Yêu Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và nói rằng Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc khởi tố bị can và tạm giữ đối với ông Ngô Văn Dũng, tên gọi khác là Biển Mặn, đã có hành vi phá rối an ninh quy định tại Điều 118 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên đến nay đã 9 tháng tạm giam, nhưng ông Ngô Văn Dũng vẫn chưa được đưa ra xét xử. Một trường hợp khác bị bắt mà không có lệnh bắt giam bắt giữ là chị Đoàn Thị Hồng. Chị Hồng tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6 và bị một nhóm người mặc thường phục bắt đi khi đang đi trên đường vào ngày 2 tháng 9, 2018. Trong suốt thời gian chị Hồng bị bắt cho đến nay, con gái nhỏ, 30 tháng tuổi, 9 ngày của chị lúc chị bị bắt đã khủng hoảng và thay đổi tâm tính bất thường. Cháu cũng đã xuất hiện trong video clip cầm bảng với dòng chữ trả mẹ cho con. Cùng xuất hiện trong clip nói về những vụ bắt giữ, anh Đinh Văn Hải, một người hoạt động xã hội và cũng là người nhiều lần là nạn nhân bị chính quyền hành hung cho biết.
Tôi là Đinh Văn Hải, tôi ở Lâm Đồng. Tôi cũng như rất nhiều người là những người chơi Facebook đã thực hiện cái quyền chính trị dân sự của mình mà đã được hiến định ở trong hiến pháp nước Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như nó tương đồng với tất cả các cái điều khoản nhân sự trong các cái công ước quốc tế mà chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết và cam kết thực hiện. Và tôi có gặp một số thân nhân của những người bị bắt giữ vô cớ. Tôi nói là bị bắt giữ vô cớ là tại vì những người đó bị bắt giữ mà không có bất cứ một cái quyết định bắt giữ nào của Viện Kiểm sát hay Tòa án. Họ bị bắt giữ ở trong cái trạng thái là không có phạm tội quá tang là thứ nhất. Thứ hai là họ không ở trong trạng thái là có nguy cơ bỏ trốn. Thứ ba, họ không có cái trạng thái là bị bắt giữ theo cái phê chuẩn của Viện Kiểm sát hay Tòa án. Có nghĩa là họ bị bắt giữ một cách tùy tiện trái pháp luật là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những người này khi bị bắt giữ, từ khi bị bắt giữ tới nay thì không được phép gặp luật sư hoặc là người bào chữa hoặc là thân nhân. Và điều đó có nghĩa rằng cái bên tạm giữ tạm giam đang vi phạm pháp luật trong cái luật tạm giữ tạm giam tại cái khoản 4 điều 8 và tại cái điểm D của khoản 1 điều 9 quyền con người. Chúng tôi, tất cả mọi người đều hy vọng và mong muốn rằng là chính quyền hiện tại cần phải thực thi và tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật họ đã đề ra. Và qua đó thì họ cần phải xem xét và phóng thích ngay những cái người tù, những cái người mà họ đang tạm giữ tạm giam viện cớ bởi là vì vi phạm vào các cái điều luật mơ hồ. Họ không có cái chứng cứ để chứng minh rằng những người đó đã có cái hành vi gây thiệt hại từ vật chất tới tinh thần nào để làm bằng chứng buộc tội họ. Có nghĩa rằng đây là những người bị bắt giữ một cách vô cớ trái phép tùy tiện bởi các cái quan điểm chính trị của họ, và thực sự thì họ cũng mong muốn rằng những người mà bị bắt giữ này cũng là những công dân bình thường như những công dân khác, với mong muốn rằng là có một hệ thống pháp luật chuẩn mực và công lý được thực thi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.